Chúng ta nghe đến vấn đề nghe danh. Trước đã xưng danh hiệu, bây giờ đến nghe danh hiệu. Thường thường chư Phật, chư Bồ Tát để mà thành Phật thì các Bồ Tát đều phải tu tập tất cả các công đức lợi ích lợi lạc cho chúng sinh, và phải tu tập để giúp chúng sinh, đồng thời phải tu tập cái gọi là phương tiện khai triển một trí huệ, biết được tất cả các pháp môn đối trị để truyền hóa khai ngộ cho chúng sinh, gọi là phương tiện trí. Thì chúng ta đã nghe qua mấy kỳ trước là trên cái tiến trình độ chúng sinh như vậy, thì Bồ Tát chuyển biến chúng sinh khai mở thiện căn, tức là khai mở cái căn bản đạo cho chúng sinh, và từ từ Bồ Tát trường dưỡng thành tựu thành lập cho chúng sinh được trưởng thành ở trong con đường đạo. Ở đây chúng ta cũng mở ngoặc nhận xét cho thấy sự khác biệt giữa cái nhìn của bên năm tiểu thừa với cái nhìn của đại thừa. Sự cứu độ chúng sinh theo nhìn của bên thanh văn thì vấn đề đó là chỉ có đưa chúng sinh đến cái chỗ giải thoát, đó là xong cái nhiệm vụ của một vị Phật, tức là thoát khỏi khổ đau. Nhưng theo đại thừa thì cái nhiệm vụ mà độ chúng sinh này đó, thì nó phải đến cái mức độ là chúng sinh phải thành tựu viên mãn cái quả Phật. Cái điểm nữa là sự độ chúng sinh ở trong cái nhìn của bên thanh văn đó, như là cái câu nói trong các kinh của thanh văn thường đưa ra, Đức Phật sau khi quan sát chúng sinh có nhiều căn tính, và Đức Phật đã bằng lòng thuyết pháp. Ở khi thuyết pháp, Đức Phật nói giờ đây nói với Phạm Thiên đó, ta sẽ đánh lên tiếng chống pháp, mở ra cái cửa cam lồ để cho ai đến mà người có đủ khả năng thấy và nghe. Thì cái ý nghĩa đó giống như lúc khi mà Đức Phật quan sát cái hồ sen, thì Đức Phật thấy là có những cái sen nó ngoi lên mặt nước, nó nhận được cái ánh mặt trời. Thì Đức Phật cũng nói là pháp của ta là để dành cho những người đến để mà thấy, mà biết, mà nghe. Cái câu nói chứng tỏ là pháp của Đức Phật không có dành cho nhiều người, mà dành cho những con người có cái khả năng nhận được chân lý giải thoát. Nhưng cái thuyết pháp độ sinh ở trong cái nhìn của đại thừa đó, thì không trường chúng sinh nào hết, không có lọc lựa một số căn tính cao để mà truyền đạo, mà cái đạo nó chỉ có nghĩa là cứu độ tất cả chúng sinh. Cho nên từ địa ngục mà vô lượng chúng sinh đều phải được giúp ở trong cái con đường đạo, trong cái hoạt động của một vị Bồ Tát. Chính vì vậy mà hai cái nhìn nó khác biệt nhau. Cho nên sự độ sinh ở trong con đường đại thừa đó, không phải chỉ như cái nhìn của bên nếu quý vị đọc các sách của các nhà, các thầy Tích Lan, Thái Lan thường nói ở Đức Phật chỉ là bậc thầy chỉ đường. Ai nghe theo mà đi, ai không nghe theo không đi, đó là quyền của người ta. Đức Phật chỉ có một nhiệm vụ chỉ đường, mình muốn đến thì mình phải đi. Nhưng nhìn theo cái nhìn của đại thừa đó, thì Đức Phật phải phương tiện làm cho tất cả mọi người đều phải đi con đường đạo. Chứ Đức Phật không chỉ có một nhiệm vụ là ông giáo sư nói ra, học trò muốn học học, không muốn học thôi. Đức Phật còn là một người mà tìm đủ mọi phương tiện để cho học trò lười nhất rồi cũng phải học. Cái nhìn của Đại Thừa nó như vậy. Thành ra hai bên nhìn nó có khác nhau như vậy. Thế cho nên ở bên giáo lý của Thanh Văn thì chỉ nói cái vấn đề là mình phải tiếp thu cái Phật Pháp và thực hành cái Phật Pháp. Còn nói phương diện mà Đức Phật như là một thiện trí thức hóa thân thành cha mẹ anh em, rồi dìu dắt từng ly từng tí, và nhiều khi phải hòa đồng với mình, sống hòa đồng với mình trong cái đời sống thế gian này nọ gì, thì cái điều đó bên nó không có lý tới. Cho như là đó là điều đôi khi không cần thiết. Vấn đề là Đức Phật dạy ra cái pháp, mình hãy nghe và đi theo cái pháp đó, con đường đó. Trong khi nhìn chúng sinh thì có mấy người mà nghe mà đi. Thế giờ mình hỏi được một người, mình bảo chứ đường nào đi đến thí dụ Montreal, người đó bảo thế này. Nhiều khi mình cũng thấy bực bội, mình cũng không muốn đi con đường đó luôn. Chứ không phải cứ chỉ đường thế là xong, là phải ái ngữ, phải lợi hành, phải đủ hết. Thì Đức Phật, cái phương tiện mà lúc đó Đức Phật thuyết ra thì là cái phương tiện mà thành tựu Phật quả, mang cái danh hiệu Phật, mang danh hiệu giác ngộ, mang cái danh hiệu là Đấng Thế Tôn. Tất cả những cái đó đối với con mắt nhìn của Đại Thừa đều là phương tiện để cho chúng sinh nghe theo. Ngoài những phương tiện đó rồi còn vô lượng phương tiện khác mà khiến cho cái sự hoạt động của Đức Phật không bao giờ chấm dứt, bởi vì chúng sinh nhiều vô lượng vô biên. Có nhiều người, người ta cần kiếp đến Montreal liền, người ta hỏi đường, mình có ăn nói sỗ sàng thế nào người ta cũng đi. Đó, có nhiều người, người ta không cần, mình muốn ta đi thì mình phải nói năng dịu dàng. Nói năng dịu dàng nó là phương tiện. Thành ra Đức Phật biết chúng sinh và Đức Phật muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh, đó là Bồ Tát khi còn ở địa vị Bồ Tát, cho nên mới học và tập tất cả mọi phương tiện để nhiếp thọ chúng sinh. Những ý nghĩa này không có được khai triển và không được nhấn mạnh ở trong Phật giáo của bên Thanh Văn, của bên Nam Tông hay Tiểu Thừa. Tuy rằng trong đời sống thực tế đôi khi vẫn phải thực hành và áp dụng, nhưng mà nó không phải là chủ trương, không phải là một cái chủ trương, cái đường lối để mà mình phát cái tâm nguyện lớn mà thực hành. Thành ra chính đó mà cái chủ trương mà lập cái tất cả những cái đó thành ra một con đường thực hành để mà nhiếp thọ chúng sinh, cái đó là của Đại Thừa Phật giáo. Cho nên chính vì vậy mà phương tiện ở trong cái chữ phương tiện ở trong Phật giáo Đại Thừa nó được phát triển rất là mạnh mẽ, trong khi hầu như cái chữ phương tiện này không có được nhắc gì nhờ gì đến ở trong giáo lý bên Nam Tông. Chính vậy mà chúng ta cũng biết là cái tiến trình mà để mình vào đạo nhìn theo Phật giáo Đại Thừa rất là thực tế. Con người của mình trên thực tế mình còn rất nhiều cái bận bịp, mà mỗi lần mình thọ bắt con trai thường nói câu gia duyên bận buộc. Cái duyên gia đình nó bận buộc ghê lắm. Thành ra đôi khi Đức Phật mới phải phương tiện mà đặt ra cho tu trong một ngày một đêm, tu rất ngắn hạn, tu khỏi cần xuống tóc cạo đầu. Thì thấy là đó đều có nghĩa là phương tiện. Đức Phật không phải chỉ có những phương tiện mà thấy rõ như vậy, mà còn vô lượng phương tiện mà mình không nhìn rõ. Nó xuất phát từ cái tâm nguyện độ chúng sinh, tâm nguyện đại bi và cái trí phương tiện. Cho nên Đức Phật mới chứng pháp thân, các Bồ Tát đó mới chứng pháp thân mà sử dụng pháp thân đó để mà ứng theo chúng sinh, hóa hiện vô lượng thân, tùy căn tính mà nhiếp thọ. Cho nên đến đó thì nó vẻ rất là thần thánh linh thiêng, dường như không còn thực tế trong cái đời sống thực tế mình. Nhưng cái đó là một cái rất là cụ thể ở trong con đường tâm linh, con đường tu đạo của Phật giáo Đại Thừa. Vì vậy mà trong con đường phương tiện như thế, và cũng ở đó nó cho chúng ta thấy một điểm nữa là chúng ta nhận xét là đạo Phật nói vấn đề cứu một coi như một cứu tinh, một vị cứu vớt là Đức Phật, nhưng cái vấn đề cứu vớt nó rất sát thực, nó không có chỉ gọi là trong tâm tưởng của mình ấy, tưởng lên một đấng linh thiêng quảng toàn năng rồi búng ngón tay một cái là mình được độ, mà cái sự cứu độ trong đạo Phật nhìn nó rất là xác thực. Cái cứu độ đó nó cần phải đáp ứng đúng với cái khả năng của cái người cần được cứu độ. Như mình nuôi đứa con vậy đó, từ cho ăn cho uống cho đến đối xử mình cũng tùy theo cái đứa con nó còn bé còn nhỏ hay nó còn lớn mà mình áp dụng ăn uống cho đến nói năng đối xử ra sao. Chứ không có nghĩa là nuôi con tức là mình búng tay cái đứa con nó trưởng thành, nó khôn ngoan, nó đầy đủ hết mọi thứ. Mà trên thực tế, theo duyên khởi, tất cả các pháp hiện ra theo duyên khởi, thì mình muốn một người con trưởng thành, mình phải dày công với nó, phải muôn mặt, ăn uống đủ, mặc đồ chơi, rồi còn phải học hành, rồi phải chăm nom, chăm sóc, rồi phải có cái tình thân, rồi đủ thứ trong đó hết á, bao nhiêu phương tiện ở trong đó. Thì cái cứu độ ở trong đạo Phật nó cũng y như vậy, chứ nó không có phải là cứ vạn năng hay là khởi cái tay hay là bỏ cái lưới vớt mình lên như vớt cá đó là xong đó. Nó phải như vậy, mà trái lại nó vô lượng vô biên pháp môn để mà nhiếp chúng sinh và để khai mở độ cho chúng sinh. Cái tiến trình cứu độ đó lại bất cùng tận, tức là nó thích ứng đúng với cái nghĩa mà duyên khởi bất tận của chúng sinh. Đối với đạo Phật nhìn chúng sinh không cùng tận, bởi cái gì nó cố định thì nó mới có đầu có đuôi, cái gì mà nó không cố định là mà nó có là nó do duyên khởi, nó không có cố định thì nó không có đầu đuôi. Cho nên chính vì vậy chúng sinh giới theo như trong các kinh của đạo Phật nói về, Như Lai Tạng nói về chúng sinh giới, chúng sinh giới không tăng không giảm, nhưng mà chúng sinh giới nó vô lượng. Đó là cái điều rất là thâm sâu khó hiểu, đang là không tăng không giảm và vô lượng. Tức là bây giờ nếu chúng ta cứ áp dụng đúng nhân duyên, đừng có để những cái nhân duyên hoại diệt nó xen vô ấy, thì con người cứ thế nó tăng, cứ thế nó tăng, cứ thế nó tăng vô cùng tận. Cái là hiển hiện ra loài người vô cùng tận như vậy kêu là giới. Nếu con người cũng là một thành phần của chúng sinh thì cái đó nó kêu là chúng sinh giới. Cái chúng sinh giới đó nếu mà cứ đúng nhân duyên đó, nó ra hỏa. Thì mình cứ thấy, để chúng tôi thí dụ kỳ trước như là mình có khoảng đó 6, 7, 8 nốt nhạc gì đó. Nhưng mà nếu mình cứ vậy, cứ những nhân duyên nó tới cũng như cảm hứng cái này nọ vào thì cứ thế mà nó ra, nó ra không bao giờ bất tận các bài nhạc. Thì cái chân lý đó kêu là giới đó, chân lý đó của chúng sinh á, nó ra vô cùng tận như vậy, nhưng mà thực ra cái bản thể của nó không tăng một chút mà cũng không giảm một chút. Bây giờ không ai chịu đặt nhạc nó hết thì cái bản thể của nhạc nó cũng có gì giảm hết á. Cái bản thể đó, bản thể không cố định vô tướng, mà đôi khi chúng ta kêu là không. Nên trong Bát Nhã Tâm Kinh ấy, nó là cái không, cái pháp không tướng, nó bất sinh bất diệt, bất tăng bất giảm. Thì chính nơi cái nguyên lý không mà bất tăng bất giảm đó mà nó ra vô lượng tùy nhân duyên, thì chính cái đó là cái chân lý của vạn hữu, không phải do một thượng đế tạo ra mà cái nguyên lý vạn hữu là như vậy. Thì trong đạo Phật nhìn như thế thì cho thấy là cái hoạt động như vậy thì đạo Phật nhìn và cái tâm nguyện của Bồ Tát nó ứng theo chúng sinh như vậy, làm cho cái hành động độ sinh của Bồ Tát nó không có cùng tận, bởi vì cái chúng sinh giới nó bất tận. Cho nên nó không có chỉ một nhóm người xong rồi đến một ngày nào đó là nó chấm dứt, Rồi mình cảm thấy là mình sẽ về một cái nơi thiên đường, và ngoài thiên đường ra nó là trống không, qua khoảng trống không nó có một cái địa ngục. Rồi rồi còn ngoài ra là trống không, là hư không, hư không hết. Người nào tin có duyên thì về thiên đường, người nào bất tín xuống địa ngục. Nó không thể giản dị mà đi đến những cái kết luận như vậy đối với đạo Phật, nhìn về chân lý của nhân sinh không có thể giản dị như vậy được, và nó kỳ lạ như vậy. Mà trái lại cái hoạt động của vô minh, tức là cái hoạt động mà nó sinh khởi lên đó, là nguồn gốc chính của tất cả mọi nhân duyên đó, cái hoạt động đó nó hầu như là bất tận. Và cái hoạt động độ sinh giác ngộ nó cũng tương ứng theo bất tận. Vì vậy càng vào sâu trong chân lý, trong đạo Phật, chúng ta càng gặp những cái như là mình không có cái chỗ nắm bắt. Tâm thức mình nó không có điểm tựa, nó không có dứt khoát, nó không có xác định được. Bởi vì chân lý nó như vậy. Thành ra nếu mà tâm chúng ta cứ mong có một điểm tựa nào đó và để chúng ta kết thúc, để mình kết thúc có một cái gì dứt khoát, một câu trả lời phải hay là không phải, mình muốn dứt khoát như vậy là để cho mình ngừng cái sự khám phá suy nghĩ, thì cái điều đó đối với đạo Phật là mình sẽ chấm dứt con đường thấy ra chân lý. Mà con đường thể nhập vào chân lý này nó có hai mặt. Một mặt là mình có thể chấm dứt tất cả để ngơi nghỉ, mà nó vẫn tương ứng với chân lý nếu mình thấy ra cái bản thể của cái vô lượng là không. Một mặt khác, nếu mình muốn biết cái có thì mình phải theo nó vô lượng, theo nó bất cùng tận. Mình phải muốn như vậy, mình phải phát ra một cái tâm nguyện bất tận. Có lẽ là cái khao khát tìm hiểu của các nhà khoa học á, nó cũng có cái tính chất bất tận. Bởi vì các nhà khoa học đi theo cái lối có, vào trong cái có đi không cùng. Cho nên khoa học không có nói chắc một cái gì cố định, một thời gian sau có thể khác. Nhưng khoa học có theo cái nguyên lý nó đến đâu đi chăng nữa, các nhà khoa học không bao giờ là một Bồ Tát, không bao giờ có cái đức hạnh độ sinh, không bao giờ có khởi lên được cái tâm nguyện của đạo, và không bao giờ đi đến chỗ giác ngộ hết đấy. Thế cho nên là cái vấn đề là cũng cùng một cái nguyên lý đó, đạo Phật có vẻ rất khoa học. Đạo Phật không vượt lên trên hình tướng đi theo lối siêu hình. Đạo Phật ở trong hình tướng đó mà tìm ra nguyên nhân, tìm ra duyên khởi. Nhưng cái hướng của đạo Phật luôn luôn là cứu khổ, luôn luôn là thấy khổ, đoạn khổ, cứu khổ, mà luôn luôn phát triển cái tâm vì người. Vì người là cái chỗ cứu khổ. Mà muốn cứu khổ thì phải thấy rõ khổ. Thấy rõ khổ tức là thấy rõ được cái khổ nào mà cái nguyên lý khổ nó phổ biến tất cả, và nó có thể nó làm cho cái ý muốn của mình nó phải đi đến chỗ giác ngộ. Thành ra khi mà Bồ Tát phát tâm cứu độ chúng sinh là cứu khổ, là Bồ Tát đó mới phát tâm thành Phật. Bởi vì chỉ có giác ngộ mới cứu được khổ thôi. Cái khổ đau mà chúng ta nói ở đây trong Đức Phật đưa ra, nó là cái khổ vô thường. Cái khổ vô thường đó nó là một cái mà khoa học không có nhìn tới. Khoa học không có lấy cái đó là khổ. Mà khoa học có đi sâu về kiến thức của vạn vật xung quanh đến đâu đi chăng nữa, nhận định cái duyên khởi của tất cả xung quanh như thế đâu, thì các nhà khoa học đó nó cũng không thành lập được cái nghĩa khổ. Và các nhà khoa học nó cũng không có cái tâm ý muốn cứu khổ, mà nó chỉ chẳng qua nó là chỉ là một cái nhu cầu, một cái đòi hỏi muốn biết. Các người khác sử dụng khoa học để cứu khổ, như là chữa bệnh, trị bệnh này nó gì gì đó, nhưng mà họ không thấy cái khổ vô thường. Họ chỉ thấy là lúc nào than lên một tiếng khổ, và chỉ thấy cái khổ trước mắt, Rồi chỉ thấy cái khổ qua hình tướng vật chất. Thì cũng chính vì vậy mà các nhà đạo đức, các nhà nhân đạo của thế gian này cũng không sao đến chỗ giác ngộ được. Họ không thấy cái khổ tận gốc mà họ không thấy được cái nhu cầu phải giác ngộ. Thành ra họ cảm thấy như kiến thức khoa học có thể đáp ứng được cái nhu cầu cứu khổ của họ. Thành ra họ nhìn cái khổ đó đối với đạo Phật nó quá thô thiển, nó quá bề mặt hời hợt, cho nên nó không khám phá được cái chân lý thật sự của vạn hữu. Nên chính vì vậy nên cái lối cứu khổ trong đạo Phật nó là thải trở thành tôn giáo, nó trở thành một trí huệ giải thoát và cứu độ. Vì vậy chúng ta nhận xét như vậy để nhìn lại đạo Phật, để chúng ta thấy biết từ từ cái tiến trình cứu độ chúng sinh và cái thành quả từ từ. Một điểm nữa chúng ta có thể nhận xét, bởi vì con người chấp nhận, cái đầu tiên con người chấp nhận là thân mình có thật. Thân mình là cái tôi của mình nó mang cái thân của mình là có thật. Và những cái cảm giác, cái suy nghĩ trong cái đời sống hiện tại của mình là có thật. Người nào cũng như vậy, sinh ra đời là như vậy. Khoa học phát triển đến đâu cũng không vượt qua được cái đó. Và con người ta có nhân đạo đến đâu người ta cũng không vượt qua được cái đó. Người ta dựa trên cái có thật đó để người ta xây dựng cái khoa học, xây dựng cái nhân đạo của người ta. Vì vậy cho nên đôi khi đụng đến tôn giáo một chút, đến đạo Phật chút, người ta cảm thấy nó mông lung và nó vượt quá những cái mà người ta cảm thấy có thật. Tức là những cái cõi khác, cái loài khác nữa, và cái khổ đau của luân hồi sinh tử nữa, người ta đôi khi không muốn nghĩ tới và cũng cảm thấy như là mình làm sao biết được và chắc gì có thật. Nên đó cũng là một cái điểm để khiến cho nó ngăn chặn cái sự tiến sâu của mình vào trong Phật, đạo Phật, vào trong cái con đường đạo. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là trong đạo Phật nhìn thì thấy là cái luân hồi sinh tử nó có nhiều loại và nó có biến chuyển. Do đó cho nên cái khổ đau nó không chỉ giảm gì là cái bệnh rồi cái buồn phiền của một cái đời sống đang có, mà nó có nhiều cái tệ hại nguy hiểm hơn nữa, nó sẽ xuất hiện ở trong tương lai. Nếu mà mình nhìn thấy như vậy, nếu một cái dịp nào có một cơ hội nhân duyên nào bỗng mình nhìn thấy kiếp sau thì có lẽ mình sẽ thay đổi cái nhìn về nó, về thiện ác, về đạo đức, về nhân đạo, về đủ thứ hết. Nhưng mà khổ cái là mình thấy là nó chỉ có một cuộc sống này thôi, cho nên tất cả những gì mình đang xây dựng nó mình đều thấy nó hữu lý. Nó dĩ nhiên Đức Phật không chối bỏ những cái điều đó là điều thiện. Đức Phật không hề bác bỏ và khuyến khích mình làm những điều thiện ngay trong hiện tại, những điều thiện người ta đang chấp nhận. Nhưng cái điều thiện của đạo nó nhìn sang kiếp sau nữa, và do đó cho nên nó thấy và nó hiểu và nó biết cách đối xử theo cái nhìn đó. Mà đôi khi cái người hiện giờ có thể khó thấy. Ví dụ bây giờ mình bảo cha mẹ chết, người thân chết mình phải khóc chứ, tại sao cái người trong đạo Phật mà đừng khóc? Tại vì hai cái nhìn khác nhau. Mình nhìn là mình thấy rồi, mất rồi, kể như chia lìa luôn, không cách gì mà gặp lại nữa. Mình buồn phiền ở trong đó, mọi người đều công nhận như vậy. Nhưng mà cái nhìn trong đạo Phật nó nhìn đến đời sau nữa, nó nhìn đến người đó sau khi chết nữa, nó nhìn đến rất nhiều. Thành ra nó thành ra cái ý nghĩa là đừng có khóc. Thành ra chúng ta thấy rồi cái đó, chúng ta đã thấy khác nhau rồi. Thế nên đôi khi chúng ta có thể đặt câu hỏi sao đạo Phật không đi làm chuyện từ thiện này, không đi làm chuyện từ thiện kia, không đi làm tất cả mọi chuyện từ thiện nó. Nhưng mà đối với đạo Phật nhìn, đạo Phật đâu có chối bỏ những cái chuyện từ thiện nó là thiện. Và đạo Phật đâu có ngăn chặn các Phật tử của mình đi làm. Nhưng mà đạo Phật nhìn nó một cái chân lý rất là lâu xa, và thấy cái sự hiện hữu nó còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết. Không phải một con người khổ đau lúc này mình đến mình xoa dịu người ta đó là xong được. Cái người đó mình có thể thấy được cái kiếp sau của người ta nó ra sao nữa hay không, Và khi mình thấy được kiếp sau của người ta nữa, thì có lẽ bây giờ kiếp hiện tại này mình không phải chỉ xoa dịu người ta, mà có lẽ mình phải thêm một cái gì nữa. Ví dụ mình gặp người nghèo khổ mà người đó gian manh lắm, thì mình chỉ biết lúc đó mình thấy người đó nghèo khổ mình giúp đỡ thôi. Nếu cái gian manh của người đó mình chịu không nổi thì mình lìa bỏ cái sự giúp đỡ. Còn nếu mà mình chịu nổi thì mình cứ như chịu đựng, chịu đựng cái điều đó để mà mình cảm thấy là muốn có một ý nghĩa trong cái chịu đựng của mình. Mình nghĩ là mình cảm hóa người đó, mình chịu đựng để cảm hóa. Nhưng mà kiếp sau của người đó nó ra sao? Với cái nhân đó, gian manh của người đó, kiếp này đã nghèo khổ còn gian manh, kiếp sau nó ra sao? Thì mình sẽ thấy đối với kiếp sau người đó, đôi khi mình bất lực, có thể người đó đọa đầy vào loài ngạ quỷ hay địa ngục. Thì lúc đó chắc có lẽ là mình vừa giúp đỡ mà mình cũng vừa nói niệm Phật đi. Mình tìm cách cho người đó nương tựa vào một cái năng lực cứu độ nào đó, là điểm chính yếu. Chính vì vậy mà trong cái nhìn của đạo Phật ấy, cứu con người, giúp con người ấy, bắt buộc phải dùng đến đạo. Mình làm tất cả những chuyện mà cuộc đời cho là thiện, nhưng nếu mà mình lấy đó là cứu cánh ấy, mình lấy đó là sự cần thiết nhất ấy, thì đạo Phật cho là mình lẫn lộn, mình chậm, mình bị một cái tai nạn, mình sẽ chịu những cái phiền não vô cùng và mình không cứu được cái người đó. Nên chính vì vậy mà một người nhìn con mắt của đạo rồi đó, người ta sẽ hành động một cách khác. Tất cả chư tổ sư nếu mà lấy phước đức của các ngài có thể đều trở thành vua chúa và tha hồ lấy tiền của đó mà bố thí. Nhưng mà mình cũng biết chuyện về Chi Công, Vô Lương Vũ Đế, hai huynh đệ Vô Lương Vũ Đế nguyện thành vua. Ngài Chi Công lắc đầu, Ngài Chi Công bảo không, tôi là phải tu tiếp. Rốt cuộc Vô Lương Vũ Đế thành vua, trở thành một vị vua mà hết sức là sùng mộ đạo Phật. Và kết cục của Vô Lương Vũ Đế là bị cận thần giết chết, bao vây. Vô Lương Vũ Đế phải chết đói. Và Chi Công Hòa Thượng là người giúp Vô Lương Vũ Đế tạo ra các bộ như Lương Hoàng Sám và các bộ mà gọi là diễm khẩu, tức là những cái nghi thức mà cúng tế bố thí cho các loài ngạ quỷ đói, như là cho các loài cô hồn thì nó. Và Chi Công Hòa Thượng trở thành một vị trong đời của Vô Lương Vũ Đế đó, trở thành vị quốc sư mà có một cái hành tung rất là bí ẩn và thần thánh, tức là gần như có pháp thuật đó. Có thể là quân lính cái lúc mà chưa làm quốc sư mà làm như người điên ở ngoài chợ đó, mà hễ mà đem vào nhốt trong tù sáng mai là thấy ngoài chợ, khóa cái gì không có thể nào mà có thể trong tù ngục mà giữ ngài được hết. Thành ra cho mình thấy là chính vì vậy cái nhìn ở trong đạo nó có khác. Cái nhìn thành ra chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa hành động của đạo Phật đó, đối với chúng sinh. Chúng ta đừng vội vã mà lấy cái đời sống trước mắt mà phê phán. Cái nhìn đó, một khi mình nhìn, một khi mình tin, mình nhìn hoặc mình nhận ra được, thấy được, tự động mình không có giảm gì, mình chỉ có nói là cứ cứu tế ngay trước mắt là xong. Mà trái lại mình vẫn thấy luôn luôn cái sự khổ đau của người đó nó không nằm trong tay mình. Thượng Đế còn không giữ được cái khổ và cái sướng của con người, không quyết định được nữa. Thành ra chính vì vậy mà cái người đó cần phải có một sự khai mở. Nếu mình thực sự có cái tâm muốn cứu độ người ta, và mình cần phải có một cái tâm nguyện theo đuổi cái người đó, nhiếp thọ cái người đó đưa vào đạo. Thành ra chính vì vậy nội cái thời gian để mình tập luyện cho mình có cái tâm đó, mà mình cứ đi làm từ thiện thì mình không có thời gian mà tập luyện cho thành tựu cái tâm đó. Cho nên một ngày đệ tử của ngài Virarepa nó mới hỏi ngài, chúng con có cần phải xuống núi cứu độ chúng sinh hay không? Ngài Virarepa trả lời, các ông muốn cứu độ chúng sinh, các ông lúc có, bất cứ lúc nào cũng có người để cho mình cứu độ hết. Chúng sinh này nó khổ liên miên bất cùng tận, Ông muốn cứu độ chúng sinh cái chuyện đó nữa là ông cứ mở cửa tiếp xúc là có người để cứu độ. Thành ra đừng gấp chi hết. Ông có đủ năng lực cứu độ chưa? Ông có đủ tâm nguyện đó hay chưa? Ông hãy tôi luyện nó trước ha. Hãy giữ cái nguyện lực đó mà tôi tu tập tôi luyện đi ha. Thành ra cái con đường đạo cho chúng ta thấy nó thực ra nó không có lìa xa. Không trong đạo Phật mà tôn giáo nói chung nó không có lìa xa loài người ở cái chỗ là muốn cứu độ loài người. Nó gắn chặt thì đạo Phật cũng như vậy. Gắn chặt vào trong cái khổ đau của con người. Mà trong đạo Phật nhìn thấy cái chữa trị khổ đau đó rất thực tế. Nó rất cần rất nhiều phương tiện. Thì trong tất cả cái mà phương tiện đó, thì dần là cái trí huệ trong đạo Phật thấy ra là bất cứ một cái pháp nào mà nó là hiện hữu, nó là một cái yếu tố để cấu thành, để duyên khởi lên chúng sinh đó, nó đều trở thành phương tiện hết. Màu sắc, âm thanh, hương vị, tất cả nó đều là phương tiện hết để chuyển tâm, để nhiếp chúng sinh đưa vào đạo, đưa vào con đường giải thoát. Thế cho nên trong cái nhìn nó nhất đặc biệt của Phật giáo Đại Thừa, chúng ta vừa nhắc nhở đấy là phương tiện. Thì trong phương tiện như vậy thì chúng ta mới biết rằng là xung quanh mình á, ở đây nó chỉ là màu sắc. Thế nãy chúng ta đến nghe cô Hỷ An giọng Hồng Trung, nó chỉ là âm thanh. Đôi khi chúng ta vào chùa thơm ngát, nó chỉ là mùi hương, nó chỉ là sắc thanh hương thôi. Đôi khi đến chùa ăn chay, nó chỉ là vị thôi. Và tất cả mấy cái đó nó được trở thành phương tiện. Những gì đấy trước mắt ta, chúng ta nói có Phật, chúng ta nói đi chánh điện, đó chỉ là phương tiện. Phương tiện đó nó khởi lên từ sắc pháp. Sắc pháp nó được sử dụng như phương tiện để nhiếp thọ lấy chúng ta. Tất cả cái phương tiện như vậy á, nó đã giúp rất nhiều. Nhưng đôi khi nếu mà chúng ta đến đây á, cũng đúng ở trong cái chánh điện như vậy, cũng đúng ở trên có Phật như vậy, nhưng chúng ta không kêu Phật, chúng ta kêu là quý vị hãy vào mà vỗ tay hoan hô cái ông ăn chơi. Chúng ta kêu cái người ngồi trên kia là ông ăn chơi. Cũng hình, cũng màu sắc như vậy. Thì chúng ta vào đây cũng mùi vị, chúng ta đem thịt thà cá mú vô nhậu nhẹt tứ tung hết, mở buông nhảy nhiếc trong này, trên kia ông ăn chơi ngồi chứng giám. Chúng ta bảo ông thần ăn chơi này, tha hồ ăn chơi. Chúng ta sẽ thấy là cũng màu sắc, âm thanh như vậy. Chúng ta gõ hồng chung lên để mà nhảy rock and roll. Nhưng mà lúc đó nó không cách gì nó ra được đạo hết. Danh từ khác nhưng cũng cái hoàn cảnh, cũng màu sắc, âm thanh như vậy, nó không nhiếp được chúng ta. Cho nên nó đã là phương tiện, nó phải có danh từ nữa. Phải có một danh từ, đây là Phật. Phật là đấng giác ngộ, nó có nghĩa, nghĩa nó hiển hiện ra danh từ. Chúng ta phải có những điều cách đi đúng, nhiều khi vô mặc áo tràng vậy, lên chắp tay đảnh lễ. Nó phải có, nó chỉ là cái thân mình thôi, nó chỉ là một cử động của thân mình thôi. Nếu mình lạy một cái cục đá ngoài đường, mình lạy một ngày, một ngàn lạy, thì ba ngày sau mình điên. Nhưng mà nếu mình lạy Phật, không bao giờ mình điên hết á. Cũng một cái thân của mình, mà cũng là một cái tượng Phật bằng đá thôi. Nó có danh từ, nó có ý nghĩa, đó là những phương tiện nữa. Tất cả mấy cái đó nó lập thành nên sắc thanh hương với lại danh từ, ý nghĩa, suy xét, tâm tưởng, đều là những yếu tố cấu tạo nên con người mình. Đạo Phật giáo Đại Thừa thấy nó đều là phương tiện để chuyển mình vào đạo hết, chuyển mình vào con đường giải thoát trí huệ. Nhưng phải sử dụng nó ra làm sao, ai là người biết cách sử dụng như thế nào, cái đó phải có phương tiện trí. Và phương tiện trí nó xuất phát từ bát nhã trí và đại bi tâm. Thì chính vì vậy mà Đức Phật nó thành tựu được, chư Phật nó thành tựu được cái bát nhã trí cũng như đại bi tâm, nó biết được phương tiện và sử dụng tất cả các pháp nó làm sao. Cho nên Đức Phật biết rằng là danh từ nó là cái quyết định, nó là cái hướng dẫn chính yếu. Tuy rằng mình có chùa, mình có sắc, mình có âm thanh của chuông ngõ, mình có hương, mùi hương này nó, nhưng nó phải có danh tự, nó là một cái phương tiện chính yếu để hướng dẫn tâm mình. Cho nên chính vì vậy mà chư Phật mới, các Bồ Tát muốn độ chúng sinh, các Bồ Tát mới tu tập cái duyên, lấy cái duyên lục độ ba la mật tu tập ấy, để các Bồ Tát lấy được một cái danh hiệu, cái danh hiệu đó kêu là Phật. Khi nào tu tập viên mãn được cái công đức đó thì Bồ Tát nó lấy được cái danh hiệu kêu là Phật. Có cái danh hiệu đó rồi á, cái danh hiệu đó là cái phương tiện mà hướng dẫn tâm thức chúng sinh mạnh mẽ nhất. Cho nên chính đó mà chúng ta mới biết là chư Bồ Tát đó, khi mà sắp thành Phật đều có cái nguyện là khi nào con thành Phật thì chúng sinh nghe đến danh hiệu của con thì lập tức chúng sinh có thể được những cái năng lực thoát khổ, được trí huệ, được công đức vô lượng. Đó là tại sao mà Bồ Tát có cái nguyện như vậy. Tức là Bồ Tát không chỉ tu tập mà thiếu phương tiện, tức là lúc nào chỉ bảo mình chỉ cần giác ngộ là được rồi, mà thiếu phương tiện, chỉ cần bên trong là được rồi, không cần bên ngoài. Đó là mình thiếu phương tiện. Đối với chúng sinh, tất cả các pháp bên ngoài, tất cả các pháp danh tự đều là những phương tiện đắc lực để thâm nhập vào tâm và truyền tâm chúng sinh. Chính vì vậy mà trong Đại Thừa Phật Giáo nhìn các pháp một cách vi diệu, nhìn các pháp một cách viên mãn, thấy rõ mà thành lập nên con đường phương tiện. Và trong đó chúng ta mới nghe cái vấn đề gọi là danh hiệu của Phật. Cho nên chúng ta mới nghe những câu nguyện của Ngài Phật A-di-đà: nếu khi con thành Phật, những loài chúng sinh của mười phương thế giới vô lượng nghe danh hiệu của con mà không được chứng được chân lý vô sinh pháp nhẫn, đạt được tất cả mọi tổng trì thâm sâu, tức là nắm hết tất cả mọi cái ý nghĩa của chân lý, thì con không thành chính giác. Giả sử khi con thành Phật, các Bồ Tát trong vô lượng thế giới mười phương nghe danh hiệu của con, sau khi thọ chung, tức là sau khi mà chung thường tu phạm hạnh đến thành đạt. Nếu không như vậy, con chẳng thành chính giác. Sau khi con thành Phật thì hàng người trời trong mười phương vô lượng thế giới nghe danh hiệu của con, rồi gieo xuống đất, cúi đầu lại, vui mừng, hoan hỷ, tiên ưa, tu hành Bồ Tát, thì được chư thiên và loài người đời đều kính trọng. Nếu không như vậy, con không thành chính giác. Sau khi con thành Phật, các Bồ Tát ở quốc độ phương khác nghe danh hiệu của con, từ đó đến lúc thành Phật, nếu các căn thân còn bị thiếu khuyết hay là xấu xí, không được đầy đủ, thì con chẳng thành Phật. Chỉ cần nghe danh hiệu của Phật thôi ấy, mà từ lúc mình phát tâm tu cho đến khi thành Phật, thân mình luôn luôn không có tật nguyền. Khi con thành Phật, các Bồ Tát ở phương khác nghe danh hiệu con thì đều chứng được thanh tịnh, giải thoát tam muội. Trong một khoảng thời gian phát tâm là cúng dường được vô lượng bất khả tư nghị chư Phật Thế Tôn mà vẫn không mất cái tâm chánh định, tức là tâm vừa định mà vừa đi khắp mọi nơi cúng dường. Nếu không được như vậy, con không thành Phật. Tức là đây nghe danh hiệu của Ngài cũng chứng được tam muội, tức là chứng được thiền định nữa, mà còn cúng dường Phật. Khi con thành Phật, chúng Bồ Tát ở các quốc độ phương khác nghe danh hiệu con sau khi mạng chung đều sinh vào nhà tôn quý. Nếu không như vậy, con chẳng thành Phật. Khi con thành Phật, các Bồ Tát ở mười phương khác nghe danh hiệu của con mà vui mừng hớn hở tu hành Bồ Tát thì sẽ được đầy đủ tất cả thiện căn công đức. Nếu không như vậy, con chẳng thành Phật. Sau khi con thành Phật, chúng Bồ Tát ở mười phương khác nghe danh hiệu con đều chứng được Phổ Đàng Tam Muội, an trụ trong Tam Muội này. Đến lúc thành Phật, thường thấy vô lượng bất khả tư nghị chư Phật. Nếu không như vậy, con không thành Phật. Khi con thành Phật, chúng Bồ Tát ở các quốc độ phương khác nghe danh hiệu của con mà không đạt đến bậc bất thối chuyển, thì con chẳng thành Phật. Khi con thành Phật, các Bồ Tát ở phương khác nghe danh hiệu con mà chẳng được đệ nhất nhẫn, đệ nhị nhẫn, đệ tam pháp nhẫn, chẳng chứng được bậc bất thối chuyển đối với Phật Pháp, thì con chẳng thành chính giác. Đó là những nguyện cuối cùng của Ngài. Để cho thấy là thứ nhất là Phật A Di Đà nguyện từ cái lúc bắt đầu phát tâm của Ngài để nhiếp thọ cứu độ chúng sinh, mà từ từ nó tiến trình cho đến khi cái thành quả nó sắp sửa thành một cách viên mãn thì nó hiển hiện ra tịnh độ. Thành ra Ngài phát cái nguyện thành lập cái tịnh độ, tức là cái kết quả được ra sao. Cũng như một ông tổng thống được bầu lên làm tổng thống, thì ông tổng thống nó liền bắt đầu thành lập chương trình, kế hoạch để mà làm việc cho quốc gia như thế nào, quốc gia của mình sẽ như thế nào chẳng hạn. Thì đây là trước khi mà thấy rõ cái kết quả nó hoàn toàn viên mãn tới nơi, các Bồ Tát bèn phát nguyện như vậy. Thì phát nguyện đó là thực ra từ tiến trình từ đầu đến cuối nó cũng là để độ vô lượng chúng sinh. Mà trong cái thực hành độ vô lượng chúng sinh đó thì cái tâm nguyện nó tiếp tục hoạt động. Nhưng mà trong khi tâm nguyện nó tiếp tục hoạt động thì đối với phương diện mà đối với chúng sinh á, thì đối với những chúng sinh có duyên á, nó đã bắt đầu nó đến cái mức độ là sắp thành tựu. Ví dụ như Bồ Tát nguyện độ vô lượng chúng sinh, nhưng mà mình lấy thí dụ giản dị. Bồ Tát gặp hai ba chúng sinh đó, Bồ Tát do cái tâm nguyện độ vô lượng cho nên hành động cứu độ khai mở cho hai ba chúng sinh đó. Và khi khai mở như vậy á, đến một giai đoạn nào đó thì những vị chúng sinh đó nó sắp sửa đến cái mức độ được giải thoát viên mãn, thì lúc đó nó là cái hạnh nguyện độ sinh của Bồ Tát nó đối với các vị chúng sinh đó coi như là thành tựu. Nhưng cái hạnh nguyện mà đối với vô lượng chúng sinh đó, thì vẫn còn hoạt động. Nhưng mà đối với các chúng sinh kia đó thì có lượng kia đó thì coi như là có thể sắp viên mãn. Cũng như mà ông thầy cũng dạy học trò thì hết cái lớp đó là coi như học trò cái lớp đó gọi là học xong, tốt nghiệp. Nhưng anh vẫn tiếp tục dạy các học trò khác. Thành ra cái nghề nghiệp của ông, mà chức vụ của ông nó không có tận ngay cái lúc đó. Nếu ông không, tuổi thọ ông cùng tận và học sinh không cùng tận, thì coi như cái nghề nghiệp của ông nó không cùng tận. Mà nó vẫn có những cái lúc mà có thành tựu, có kết quả, có tốt nghiệp. Cứ mỗi năm như vậy. Thành ra chính vì vậy mà cái cực lạc thế giới nó được thành tựu là do một số chúng sinh mà đã viên mãn đủ để mà tạo lập cộng nghiệp, hiển hiện ra một thế giới thanh tịnh. Nhưng cái hoạt động của A Di Đà Phật nó vẫn biến cùng hết. Thành ra Ngài mới kêu là vô lượng quang, cái tâm nguyện, cái ánh sáng tâm nguyện nó vô lượng, nó vẫn biến cùng và tiếp tục. Thành ra nó, tuy rằng cái tịnh độ, cái cực lạc nó hiện hữu ra, nhưng cái hoạt động của cực lạc nó vẫn nhiếp hết tất cả các mười phương Bồ Tát khác, mười phương chúng sinh khác. Và nếu những cái phương chúng sinh khác, Bồ Tát khác đó, có cái duyên muốn về là được về, được nhiếp thọ cho sinh về. Và nếu có cái duyên mà muốn không về mà muốn thành tựu pháp thì chỉ cần nghe danh hiệu của A Di Đà Phật. Thành ra cái danh hiệu của A Di Đà Phật nó mới phổ biến đi cùng khắp hết do cái tâm nguyện đó của Ngài, và do Ngài biết rằng là mình cần có một phương tiện, đó là danh hiệu. Rất nhiều chúng sinh không có cái duyên gặp gỡ mình, nhưng họ sẽ có duyên với mình qua danh hiệu. Danh hiệu cũng có thể truyền đến bất cùng tận, lâu xa thì đều được. Một người có thể ở tuốt cách mình cả ngàn ngàn cây số, nhưng mà mình có thể nghe được danh người đó, mình có thể suốt đời không gặp người đó. Thành ra chính vì vậy mà cái danh hiệu nó có cái tác dụng vậy, và nó được Đại thừa Phật giáo sử dụng, nó là một phương tiện để mà nhiếp chúng sinh, để mà làm cho chúng sinh được liên hệ, mở ra một cái mối dây liên hệ với chư Phật, chư Bồ Tát, với Đạo. Nên vì vậy mà Ngài mới phát cái nguyện, dùng cái năng lực công đức của mình để lấy một cái danh hiệu. Cái danh hiệu đó nó có một công năng rất mạnh mẽ, ngoài những cái tác dụng mình vừa nghe, tác dụng của danh, nó danh nó vào tâm, nó có nghĩa như thế nào, nó chuyển tâm theo hướng đó, nó khơi dậy những cái tính chất đó ở trong tâm mình. Cái danh hiệu giác nó khơi dậy cái tính chất giác ở trong mình. Cái danh hiệu ngu nó khơi dậy cái ngu ở trong mình. Thành ra chính tất cả mấy cái đó nó mà các ngài phải, mà muốn cho nó chân thật, các ngài phải thực hành cho nó trọn vẹn lục độ ba la mật. Thành ra những danh hiệu đó các ngài lấy được một cách chân thật, nó là một thành quả. Đến tu đến cái mức độ đó rồi thì không có gọi người đó là thánh nhân, không có gọi là thiên trời, không có gọi là thượng đế, không có gọi là cái gì được, ngoài trừ gọi là giác, giác ngộ. Thành ra sau khi Phật Thích Ca thành đạo rồi, ngài mới nói ngài là bậc giác ngộ là vậy. Thì từ đó cái danh hiệu đó nó được chính thức thành lập thành tựu, và nó mang cái tác năng cứu độ chúng sinh. Thì chúng ta nghe câu chuyện là ngài Xá Lợi Phất, đệ nhất trí huệ, đệ tử của Đức Phật. Thì ngài Xá Lợi Phất ở thời cái lúc đó ngài là được coi như là cái bậc trưởng tử của Đức Phật. Nếu mà Đức Phật nhập Niết Bàn sớm á, thì ngài Xá Lợi Phất sẽ là cái người kế thừa để mà lãnh đạo tăng đoàn. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất trong bao nhiêu kiếp á, tuy là một bậc A-la-hán, nhưng mà trong những kiếp trước ngài đều không có, gọi là không có muốn nhìn thấy Đức Phật nhập Niết Bàn. Ngài cho nên ngài thường nhập Niết Bàn trước Đức Phật, thường ra đi trước Đức Phật. Cho đến kiếp này đắc quả La Hán thì ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên đều nhập Niết Bàn trước Đức Phật. Mà ngài lại là cái người mà có thể nói là trưởng lão cao nhất, để mà thường thường nhận lãnh những người xuất gia. Thì thời đó người ta xuất gia nó không phải là đến với Đức Phật cạo đầu, người ta có thể xuất gia qua các vị trưởng lão. Trong số đó ngài Xá Lợi Phất là cao nhất. Nhưng mà khi xuất gia như vậy á, để cho chúng ta mới thấy cái nghĩa, thì tất cả đều là đệ tử Phật, chứ không phải là đệ tử của các vị trưởng lão đó. Bởi vì trong cái quy tam bảo á, cho nên xưa nay chúng ta, cho đến bây giờ chúng ta cũng bị cái lầm lẫn. Quy tam bảo trong đó, quy thì có pháp là nguyên lý, là chân lý, và nói về hữu tình á, thì có Phật với Tăng. Nếu mà chúng ta quy y một con người hữu tình nào đó thì người đó trong đạo Phật nói là không phải cõi trời, không có quy cõi trời, mà cũng quy bất cứ cõi nào khác, mà quy Tăng. Tăng là một tập thể, tức là quy tập thể, không quy cá nhân. Chỉ có một cá nhân duy nhất mà mình quy, là cái nơi quy được cho mình đó là Phật thôi. Ngoài Phật ra thì quy Tăng là một tập thể. Cho nên mình có thể nói là tôi đệ tử thầy này, tôi đệ tử thầy kia, chứ mình nói cái chữ quy thầy này thầy kia nó là một cách nói của thế gian thôi thì được, nhưng là mình nghĩ là mình quy là mình chỉ quy một thầy đó thôi là mình sai. Thế khi quy là quy tăng, cái thầy đứng ra làm lễ cho mình á, thầy đó là đại diện cho tăng, đại diện cho Tam Bảo làm lễ. Và mình thấy chính vì vậy cho nên ngay thời Đức Phật biết bao nhiêu vị đã xuất gia với các trưởng lão đều là đệ tử của Phật hết, chứ không có một vị thầy thứ hai. Và rồi sau khi thọ giới rồi cùng vào hàng chư tăng với nhau hết, chỉ có kêu là trưởng lão thâm niên hơn và cái người mới thôi, chứ cùng là hàng chư tăng với nhau hết. Thì đó là cái tổ chức, cái khuynh hướng tổ chức của Đức Phật thời đó. Cho nên có nhiều vị xuất gia rồi mà đâu có biết Đức Phật, nên mới có câu chuyện là có một vị tôn giả đó mà muốn gặp Phật vô cùng, muốn gặp sư phụ vô cùng, cho nên mới đi hàng ngàn cây số để lên để tìm gặp. Nhưng mà không ngờ đến gần đến nơi thì trên đường đi nó mới gặp Phật ở trong một ngôi nhà trọ đêm cùng với nhau, rồi mới nói pháp với nhau, rồi cuộc vị đó mới giác ngộ, rồi vị đó mới nghĩ là chắc đây cái người trước mặt mình đây chắc là bổn sư của mình. Lúc đó vị đó mới đảnh lễ hỏi, thì Đức Phật mới hỏi chính ta đây. Thì cho mình thấy là trong thời Đức Phật như vậy ấy, mà có rất nhiều đệ tử của Phật đã xuất gia với các vị trưởng lão, các vị trưởng lão đi ra các nơi, thành ra đôi khi có nhiều vị đệ tử Phật mà chưa có gặp được Phật. Đó là cho mình thấy cái quan điểm mà của Phật giáo như vậy. Thế cho nên khi quy Tam Bảo chúng ta hiểu cái nghĩa quy là quy tăng. Còn khi học học hỏi thì mình làm người học trò này nó thì cái chuyện đó mình có thể nhiều thầy, mình là người học trò mình có thể có nhiều thầy, nó giống như ngoài đời thôi. Đó là cũng là một cái điểm chúng ta nhận xét biết. Nhưng mà ngày nay thì cái câu nói, ví dụ mình mà tôi quy thầy này quy thầy kia thì nó cũng là câu nói như đôi khi mình có thể hiểu lầm luôn. Tức là quy là đồng nghĩa với lại đệ tử, nhưng mà cái quy khác, cái quy là quy Tam Bảo. Thế thì cho chúng ta cũng thấy là đối với các vị Phật với Bồ Tát đó, sau khi mà thành tựu viên mãn Phật đạo đó, thì danh hiệu rất là quan trọng. Và cũng chính vì vậy đó, mà danh hiệu các Phật Bồ Tát nó có hai hai phương diện, một là chung hai là riêng. Thì chung á, là Phật, mà riêng á, là A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Dược Sư Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế thì đôi khi có nhiều vị á, mình chỉ quy Phật, mình chỉ nói vậy thôi, là quy y tất cả chư Phật, mình lấy cái danh hiệu chung. Thế thì thời đó Ngài Xá Lợi Phất mới là cái người hay đứng ra để nhận lãnh những người xuất gia. Thì hôm đó có một vị đến xin Ngài Xá Lợi Phất xuất gia, một vị già. Ngài Xá Lợi Phất mới nhập Phật thiền định, Ngài dùng thiên nhãn để quan sát căn tính của vị đó. Thì Ngài thấy là lâu xa về trước, cả vạn kiếp về trước á, Ngài nhìn hết thì thấy cái ông này không có dính líu gì đến đạo hết á, không có một nhân duyên gì với đạo hết á. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất sau khi xuất định rồi đó, từ chối không nhận. Đây cũng một điểm nữa chúng ta nhận xét là đạo Phật đến với thế gian này nó theo duyên, chứ nó không phải là cứ tìm cho thật nhiều tín đồ. Mình thấy cái tinh thần ở trong đạo Phật nó có khác như vậy, không phải là bành trướng thế lực ở trong, tức là cái năng lực ở trong thế gian này, mà bằng cách là số mà người ta đến xin xuất gia, nhưng nếu người ta không có duyên á thì không độ. Thế vì vậy chúng ta phải hiểu cái tinh thần này á, để đừng có hờn giận Mà trái lại chúng ta cũng thấy có điểm nữa, khi mà các vị tổ sư mà tiếp độ chúng sinh, nhất là ở trong thiền tông, thường đến một cái mà khi các thiền sư thấy rằng là mình không hợp cơ thì thường chỉ mình qua một vị thiền sư khác. Thành ra mình cũng thấy cái tinh thần của trong đạo Phật đó, làm thầy là để khai ngộ thôi chứ không phải để sở hữu. Nếu mình có cái duyên để khai ngộ cho người đó thì hãy chỉ một thầy khác cho người ta thích ứng. Thành ra chính vì vậy mà cái liên hệ ở trong đạo Phật thầy trò với nhau nó là liên hệ của đạo pháp, Phật pháp, chứ nó phải là một cái liên hệ ân oán giang hồ của thế gian. Chúng ta phải hiểu như vậy. Chính đó cho chúng ta thấy, nhận xét, thấy tinh thần như vậy. Thế thì cái ông già nó buồn, ông nghĩ sao ông mới đi tìm gặp Phật, rồi có một dịp gặp Phật ông mới đảnh lễ và xin được xuất gia. Thế Đức Phật mới kêu người Sa Lợi Phất đến bảo là xuống tóc cho ông ta, cho ông ta thế pháp xuất gia thọ giới. Thì người Sa Lợi Phất mới trình bày với Đức Phật, ông này ông có căn duyên với đạo Phật, thì sao Thế Tôn lại nhận ông xuất gia? Thì Đức Phật mới nói là ông nhận xét sao mà nói như vậy. Tại sao lại Phật mà con đã dùng thiên nhãn nhìn nhận xét không nhìn thấy ông ta có một cái duyên gì hết. Đức Phật mới bảo là do bởi vì ông thấy rõ, tại vì cái năng lực của ông chỉ nhìn thấy về trăm ngàn kiếp về trước, nhưng mà qua khỏi trăm ngàn kiếp đó nữa ông có nhìn thấy. Nay ta nhìn thấy ông ta quá khỏi trăm ngàn kiếp số như vậy, trong một đời đó ông này ông đi hái củi trong rừng, ông mới bị cọp rượt. Ông nhảy lên cây, ông tránh né, và trong khi con cọp nó chồm lên nó với gần tới ông, thì ông sợ, ông mới la lên một tiếng: Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Đó là nhân duyên của ông ta xuất ra ngày nay, Đức Phật nói vậy. Trong một cơn sợ hãi, Nam Mô Phật, không có rõ Phật nào, tất cả các Phật. Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Thế nên ngày nay ông ta, cái duyên đó, cái nhân đó nó trưởng thành. Hãy đón nhận lấy ông ta, cho ông ta xuất ra, ông ta sẽ thành công. Quả đúng như vậy. Cho nên người ta lấy cái câu chuyện đó để nói là năng lực của A-la-hán nó cũng không thể nào bằng được Đức Phật. Và một cái câu chuyện nữa cũng như là Ngài Mục Kiền Liên đó, sau khi độ được mẹ rồi mà dùng thần thông thiên nhãn, không biết mẹ mình sinh về đâu hết đó, mà phải hỏi Đức Phật, không biết sinh về cõi trời nào, tìm hết không thấy. Thì người ta mới lấy hai cái vị đại đệ tử, hạng nhất đệ tử A-la-hán của Đức Phật mà trong Đại Thừa mới trình bày cho mình thấy là có thể nói là không thể so sánh được với Đức Phật. A-la-hán đó, công năng của A-la-hán không thể bằng Phật được. Thì chính vậy cho chúng ta thấy cái năng lực của danh hiệu. Cái danh hiệu Phật như vậy á, và đồng thời chúng ta nhận xét, chúng ta mới biết là cái chữ gieo duyên ở trong đạo Phật, gieo một nhân duyên, và gieo nhân duyên là như là gieo hạt mầm xuống, gieo cái hạt giống xuống đất, mai mốt nó mới lên cây quả. Thì bây giờ gieo hạt mầm đó ở trong đạo Phật, những người mà người ta như Đức Phật nhìn thấy, những cái hoa sen mà nó đã vươn lên đến mặt nước, nó có thể đón nhận được cái ánh sáng mặt trời. Đó là những bậc mà nghe xong một cái là phát tâm vào đạo, chứng quả liền. Những bậc mà Đức Phật thành lập thành tăng đoàn thời Đức Phật, những bậc A-la-hán, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, là những cái hoa sen mà nó đã ngôi lên mặt nước. Nhưng bây giờ nhiều khi nó chỉ mới là cái đất bùn thôi, hay nhiều khi nó chỉ là mới là một cái hạt mà nó không có được đất. Thì giờ phải làm sao gieo nó xuống. Thì chúng ta cũng thấy ngay là thành Phật đó là để nhiếp chúng sinh từ cái chỗ đó, chứ không phải chỉ để độ chúng sinh mà như những đóa hoa sen ở trên mặt nước không thôi. Mà thành Phật là nhiếp từ cái hồ chúng sinh, chỉ do một sự sợ hãi, một sự mong muốn bản năng sinh tồn kêu lên một tiếng Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, Thành Phật là để có danh hiệu Phật, là để gieo nhân duyên như vậy cho chúng sinh. Đó là cái nhìn ở trong Đại Thừa Phật Giáo. Cái nhìn nó cho mình thấy Đại Thừa Phật Giáo thấy rất rõ về sự sống sinh hoạt của chúng sinh, thấy rất rõ về sự chuyển biến của chúng sinh làm sao, và phương tiện cần thiết như thế nào. Cho nên nếu chúng ta nói là Đạo Phật không phải một tôn giáo thì chúng ta không thấy rõ Đạo Phật, mà đặc biệt là không biết gì về Đại Thừa Phật Giáo hết. Mà trái lại, chính cái vấn đề mà phải tu tập cho mình trở nên một cái bậc mà có thể dùng chữ thần thông biến hóa vạn năng này nọ ở trong Đạo Phật đó, là mình là một con người mà muốn làm chuyện thương người đó, thì đối với lại con Đạo Phật nhìn đó, là mình phải trở thành Đại Bồ Tát, trở thành Phật mình mới cứu được người, trở thành bậc thần linh. Cái bậc thần linh đó nó có những năng lực vô cùng, nghĩa là linh ứng, nhưng khi mình nhận xét kỹ ra đó là phương tiện hết. Đó là cái năng lực của Bồ Tát, nó đi vào trong tất cả các cái pháp sắc thanh hương vị xúc, danh từ chữ nghĩa, âm thanh tình cảm, nó đi vào tất cả các cái pháp đó để mà cứu độ, chuyển biến con người. Chuyển biến con người đó có nhiều người chuyển biến người ta cần đến phải vô lượng kiếp, nhưng mà cái tâm đại bi nó không ngại gì cái chuyện đó hết. Tâm đại bi dưới cái nhìn của trí huệ bát nhã đó, tất cả là như huyễn, tất cả là không, mà Bồ Tát không có thấy ngần ngại gì cái chuyện lâu xa, mà nhìn thấy lâu xa nó chỉ trong một chớp mắt, nhìn thấy cái chớp mắt của mình á mà nó chứa đựng một cái vô cùng tận thời gian. Thì trong cái nhìn trí huệ đó mà các Bồ Tát phát cái tâm nguyện độ sinh và hoạt động với cái thực tế của chúng sinh. Và những phương tiện cụ thể đó là mình phải tu tập công năng siêu việt, làm những chuyện khó làm để mà lấy được những cái danh hiệu. Ví dụ mình có thể xả thân người, moi nghĩa là chẻ thịt của mình ra rồi chẻ xương của mình ra, lấy tủy như vậy mà bố thí cho chúng sinh, cứu độ chúng sinh, xả cái thân này không hề ngần ngại. Qua những cái hành động như vậy, Bồ Tát sẽ đắc được những cái danh hiệu, Bồ Tát sẽ thủ đắc được cái danh hiệu thần thánh. Và những danh hiệu đó Bồ Tát chỉ lấy nó là phương tiện để độ chúng sinh thôi, chứ không phải là để ở một cái ngôi vị mà làm trị vì thiên hạ. Lấy đó là phương tiện thích ứng để cứu độ chúng sinh. Thành ra cái phương diện độ sinh để nhìn ở trong Đại Thừa này, nó thì nó có ba phương diện mà một Bồ Tát cần phải thực hành. Cái thứ nhất đó là mình phải mang một cái thân giống như chúng sinh, mình mới tiếp xúc chúng sinh, mình mới có thể liên hệ, cảm thông, làm việc chung. Điều đó điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, khi mà mình là đồng đẳng với người ta đó, mình có được cái lợi, có được cái phương diện tích cực là tiếp xúc cùng, gần gũi. Nhưng mà cùng là người với nhau đó, mình sẽ không phát triển được cho người ta những cái mặt khác. Cùng là người với nhau đó, mình không có thể nào người ta rớt từ trên núi rớt xuống mình có thể cứu được người ta. Cho nên Bồ Tát không phải chỉ có cái mặt, một phương diện đó là hóa hiện ra là một con người. Mặt khác nữa đó, mình có cái tâm bình đẳng đối với tất cả mọi người, cho nên mình không thể nào chỉ hóa hiện một thân được, mà phải làm sao mình hóa hiện vô lượng thân, đáp ứng vô lượng chúng sinh. Cái điều này làm được hay không? Điều thứ hai đó là muốn cứu được người ta ở trong những cái cảnh mà người ta chịu thua, tất cả những đồng loại xung quanh chịu thua, thì nó phải có một năng lực siêu việt linh thiêng. Mình có trở thành cái linh thiêng nó được không? Mình có thể hóa hiện được vô lượng thân được không? Mình có trở thành cái linh thiêng nó được không? Cái điều thứ ba, cái đấng linh thiêng như vậy đó phải thể hiện ra hình tướng và danh hiệu Bởi vì cái linh thiêng đó nó khác nghiệp, nó khác cái nghiệp của người ta, không thể nào nó luôn luôn nó có ở xung quanh con người được, và nó chỉ có ở trong những trường hợp đặc biệt. Cho nên muốn cái linh thiêng luôn luôn hiện hữu bên cạnh mình thì mình phải có một sắc tướng, phải có một danh hiệu. Cái sắc tướng và danh hiệu nó được in dấu ở trong các pháp, như là gỗ, đá là mình thấy thành tượng Phật. Tượng này có hình tướng của Phật, có danh hiệu của Phật. Thành ra Bồ Tát muốn độ chúng sinh, Bồ Tát phải thành tựu làm sao cho có được vô lượng thân, cho có được năng lực linh thiêng để cứu người ta trong những cái cơn hiểm nạn, trong những cái sự đau khổ mà không có cái gì cứu được, và đồng thời phải có hình tượng để cho người ta gần gũi tôn thờ, có danh hiệu. Cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát không phải chỉ là cha mẹ anh em con cái của chúng sinh, Quan Thế Âm Bồ Tát còn là một đấng thần linh linh thiêng, niệm danh hiệu ngài một cái này cứu độ mình thoát khỏi những cái chết mà không ai cứu được. Và đồng thời Quan Thế Âm Bồ Tát còn có hình tướng, mình thấy hình tướng của ngài, có danh hiệu của ngài hiện hiện ra, có tranh vẽ, có nghệ thuật, có hình tượng. Nơi đó người ta xác định được một cái chỗ để người ta hướng về đó mà cầu nguyện và nương tựa và hướng theo đạo, lấy đó làm cái chỗ đỡ đầu cho mình. Thành ra Bồ Tát vậy. Một mặt nhiều khi Quan Thế Âm Bồ Tát ở ngay bên cạnh mình không hay, bởi vì cũng là một con người như mình thôi. Và một khi là con người như mình rồi ấy, thì ngài sẽ không có cứu chữa được cho mình những cái cơn nguy hiểm tận cùng. Nhưng mặt khác, mình có một cái niềm tin về một vị Quan Thế Âm Bồ Tát bao la, ứng hiện bao la mà cứu khổ, cũng là thí vô ý. Và đồng thời ấy, vị Bồ Tát đó ra sao? Hàng ngày mình có thể thấy là qua hình tướng. Và nhờ hình tướng đó mà chúng ta tạo được một sự giao cảm và liên hệ thường xuyên với lại cái năng lực linh thiêng. Thành ra như vậy thì những cái phương ba phương diện đó, khi mà một vị Bồ Tát thương xót chúng sinh, muốn cứu độ chúng sinh, thì Bồ Tát đó sẽ thực hành làm sao để thành tựu được ba mặt như vậy. Thành ra nhiều khi mình bảo chứ trời ơi, bệnh gần chết nhờ ông bác sĩ này. Có thể ông bác sĩ đó là một Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng bác sĩ đó chỉ chữa được cái bệnh đó cho mình. Còn thí dụ bây giờ mình rớt một cái từ trên nhà lầu cao 100 tầng xuống thì cái đó chỉ có niệm Quan Âm, ông bác sĩ không cứu được cái đó. Đấy, ra ông bác sĩ đó có thể là Quan Thế Âm, nhưng mà cái hình tướng mà cái hóa thân nó chỉ làm được chuyện thế gian thôi. Đấy, ra mặt khác Quan Thế Âm lại phải có cái năng lực linh thiêng nữa, thì Bồ Tát phải thành tựu như vậy. Thì lúc đó quan năng lực đó mình có thể thấy biết tôn thờ qua hình tượng. Tất cả mọi hình tượng của ngài Quan Thế Âm, hình tướng như vậy đều có đủ cái công năng để dẫn dắt mình vào đạo. Tại vì khi nãy mình thí dụ, nếu mà cũng cái đất, cũng cái gỗ đó mà mình làm một cái hình khác, mình kêu một cái danh hiệu khác, nó không có công năng đưa mình vào đạo, nó không có công năng chuyển biến cái tâm linh của mình. Thành ra Quan Thế Âm Bồ Tát, một vị Bồ Tát mà đến mức độ mà thành Phật, sắp thành Phật, phải thành tựu đủ ba cái phương diện đó: vô lượng thân, và có năng lực phi thường, năng lực của thần thánh, của thượng đế, của đấng vạn năng, và đồng thời có cái phương tiện, có cái phương tiện là dùng sắc thanh hương rồi danh nghĩa này nọ để mà cho chúng sinh đương tựa và cứu độ chúng sinh. Thì vấn đề nó chỉ còn là chuyện nó có hay không, làm được hay không. Mình cũng thương nhiều người, mình thấy người ta chết thảm, mình nghĩ phải chi mình có phép cái mình cứu người ta. Nhưng mà cái phép thuật, cái năng lực của phép thuật cứu người đó có làm được không, có thành tựu hay không. Thì đối với đạo Phật, dựa trên cái chân lý tính không của nó, thì đạo Phật thấy là tất cả từ đó ra, và cái đó nó là một cái thần thông mà mình không thể nào diễn tả được. nó là nguồn gốc của sự chết mà nó là nguồn gốc của sự sống. Nếu mình nắm được cái bản thể đó, mình muốn sống đến đâu cũng được hết. Cho nên khi mà Đức Phật sắp nhập niết bàn, Đức Phật có nói với ngài A Nan, một vị hành giả chứng được thần túc thông, vị hành giả nó có thể kéo dài cái mạng sống của mình ra cả một đại kiếp, tức là một cái kiếp rất lớn, thời gian rất lâu dài. Mà Đức Phật nói ba lần như vậy, ngài A Nan bị ma vương che mờ tâm trí phiền não, cứ nghĩ đến Phật sắp ra đi rồi, cho nên mới không cầu thỉnh Đức Phật ở lại. Vì vậy về sau này ấy, khi mà kết tập kinh điển lần thứ nhất ấy, đại hội kết tập ấy, ngài Ca Diếp bắt lỗi ngài A Nan, đó là một trong những cái lỗi. Ngài Ca Diếp bảo ông ở gần nơi Đấng Thế Tôn, mà Đấng Thế Tôn đã nhắc nhở như vậy mà ông không thỉnh cầu, thì cho mình thấy là cái bản thể của chân lý nó có thể làm mình thành người phàm, mà trong đó nó có những cái khả năng tính của một đấng thần linh vạn năng. Cho nên đối với đạo Phật, cái bản thể của mình là giác, là tất cả, mình có thể thành tất cả, chính ở chỗ đó mà phát triển. Cái bản thể đó nó không cố định. Nếu mình là một cái bản thể đó, mình có thể là rất nhiều người chứ không phải là một người. Mình có thể ứng hiện ra rất nhiều. Cho nên chính vì vậy, cái điều mà Đức Phật khai mở ra để cho người ta tiến đến cái chân lý đó, để cho người ta chứng được cái chân lý đó là cái bản thể của chính người ta, và người ta vận dụng ra được tất cả những cái năng lực hữu ích của nó. Thì ở trong những cái nhìn như vậy, cái lập trường đó, mà các Bồ Tát mới phát nguyện tu tập thành Phật, chứng được Pháp Thân. Pháp Thân đó tức là cái nguyên lý. Nếu mà nhìn Pháp là một nguyên lý, cái nguyên lý đó nó cụ thể vô cùng, nó là hiện khởi ra tất cả mỗi cá nhân và mỗi và mọi loài, cái nguyên lý duyên khởi đó. Và ở trong đó nó mới, Bồ Tát lấy được cái năng lực, khơi được hết cái năng lực của cái bản thể đó ở cái hành lục độ ba la mật, hành cái thiện của đạo đó, cứu độ chúng sinh đó, mà nó khơi lên được cái năng lực. Cái năng lực đó nó lại do cái nguyện đại bi đó, nó không lấy một cái thân riêng, cái nguyện đại bi đó nó tỏa cái năng lực đó vào trong tất cả các duyên khởi, và nó ứng với vô lượng cha mẹ chúng sinh này, nó có thể sinh ra làm con gái, là một con người để hoạt động cái đạo cho chúng sinh. Cho nên chính nhìn ở điểm đó mà chúng ta mới có thể thấy rõ được cái con đường của Đại Thừa Phật Giáo không phải chỉ thấy ngoài cái phương tiện, cái danh hiệu Phật mà ngài A Di Đà đã nói qua các nguyện của ngài, mà chúng ta còn thấy rõ được là cái con đường của Đại Thừa Phật Giáo rất là bao la thâm sâu, đôi khi nó chúng ta không khó mà hiểu nổi và đâm sinh nghi ngờ nữa. Và chúng ta mới nghe là chẳng hạn đạo Phật là gì? Chúng ta luôn luôn thấy đạo Phật có mặt trong thế gian này là một cái tôn giáo khác với các tôn giáo khác, là một tôn giáo khác với lại những người ngoài đời, và khác với các tôn giáo khác, có một vị giáo chủ riêng. Nhưng cái con đường mà giác ngộ á, thì như Quan Thế Bồ Tát biểu lộ ra, chúng sinh nào mà có thể dùng thân Phật mà độ được thì Quan Thế Bồ Tát hiện thân Phật thuyết pháp. Chúng sinh nào có thể dùng thân thanh văn duyên giác độ được, Quan Thế Bồ Tát sẽ hiện thân thanh văn duyên giác. Ngay trong Phật giáo cũng có đại thừa, có tiểu thừa. Nếu dùng tiểu thừa độ được, Quan Thế Bồ Tát hiện thân tiểu thừa. Quan Thế Bồ Tát không chỉ có một thân Phật. Chúng sinh nào có thể dùng một thân Phạm Thiên Đế Thích? Nếu Phạm Thiên với Đế Thích đều là các vị thần thánh của ngoại đạo hết á, thì Bồ Tát cũng hiện thân Phạm Thiên Đế Thích mà thuyết pháp độ. Như vậy Bồ Tát ứng thân của ngoại đạo nữa. Chúng sinh nào mà cần hiện thân của cư sĩ Bà La Môn hay vua chúa thì nó tất cả mọi cái đó Bồ Tát đều hiện thân để độ được. chúng sinh nào cần hiện thân của nam nữ hay là đồng nam đồng nữ, tức là những con trai con gái nhỏ mà độ được, Bồ Tát sẽ hiện thân như vậy thuyết pháp cho đến quỷ thần. Thì như vậy Bồ Tát không có chừa bất cứ một cái pháp nào của chúng sinh, mà đều dùng như phương tiện để độ sinh. Thì chúng ta thấy con đường đạo Phật này hầu như là không xác định được đạo Phật là đâu nữa. Không có thể nói là đạo Phật chỉ là cái thân Phật, bởi vì nhiều khi thân của Phạm Thuyên Đế Thích cũng là Ngài Quan Âm hiện ra. Mà nhiều khi thân Bà La Môn cư sĩ cũng là Ngài Quan Âm hiện ra, thân tu sĩ cũng Ngài Quan Âm hiện ra, thân nam cũng Ngài Quan Âm, thân nữ cũng Ngài Quan Âm. Cho nên chúng ta nhìn như thế thì mọi thân đều bình đẳng trong cái bản thể ứng hiện độ sinh từ bi đó. Thì như vậy chúng ta biết là thế, vậy thì đạo Phật nhìn theo đại thừa đó là cái chân lý của muôn loài, đó là cái bản thể không mà nó ứng theo tất cả duyên khởi khởi ra, đó là đạo Phật. Thế thì cái đạo Phật mà chúng ta thấy ở trong thế gian này nó khác với các tôn giáo khác, nó khác với lại cái cuộc sống ngoài đời. Cái đạo Phật đó là gì? Là một phương tiện. Chùa chúng ta nếu nhìn theo con mắt đại thừa, nó là một phương tiện giúp cho chúng ta là những người có duyên dễ vào trong cái chân lý, mà cái chân lý đó nó là của chung muôn loài. Đây chỉ là một phương tiện, không phải cứu cánh cái ngôi chùa này. Phương tiện này dùng sắc thanh hương, dùng danh tự. Nếu tất cả các pháp đều là chân lý, nhưng mà nếu mình không dùng đến danh tự Phật giác, mình không thấy ra cái chân lý đó. Cho nên mình phải theo cái danh tự đó. Nhưng mà khi mình theo cái danh tự đó, không phải là mình theo một tôn giáo riêng rẽ với tất cả mọi loài khác, mọi hình tướng khác, mà đó là mình theo một cái phương tiện đắc lực thiện xảo, để mà mình thấy ra cái chân lý chung. Chân lý này chung luôn cho cả đạo Hồi, đạo Thiên Chúa, tất cả tính không duyên khởi. Nhưng nếu mình không theo đúng phương tiện như vậy, mình không giác ngộ ra cái chân lý, không thâm nhập chân lý đó được. Cho nên đạo Phật đây, chùa mình, thánh đường cũng chỉ là nhân duyên khởi lên, cũng chỉ là những từng những viên gạch cất lên, nó hiện hữu ra như là không, từ duyên khởi lên. Nhưng cũng là duyên khởi, cũng là tính không, nhưng đến nhà thờ ấy, thì tự nhiên cái tinh thần mình nó chuyển theo một cái hướng khác. Đến chùa tinh thần mình nó chuyển theo hướng khác. Cho nên mới kêu là phương tiện thiện xảo. Đức Phật biết rằng tất cả các pháp bình đẳng, tất cả các pháp đều cùng một nguyên lý duyên khởi. Nhưng muốn cứu độ một chúng sinh đó, mình phải sử dụng cái duyên khởi nào? Đó là cái trí phương tiện. Mình phải sử dụng đúng cái duyên thì chúng sinh đó mới giác ngộ được. Mà cái duyên mà có thể nói là thích ứng gần nhất với lại cái chân lý đó, nó vẫn là những hình tướng và danh từ mang cái chữ Phật. Nhưng nó vẫn chỉ được coi là phương tiện. Cho nên một cái vị thực sự một cái vị hành giả gọi là Bồ Tát đi sâu vào đạo đó, thì vị hành giả đó đối tượng nó không phải là phe này phe kia, mà là tất cả chúng sinh. Nếu tâm mình mà không đặt ở trên tất cả chúng sinh hoạt động, mình không vào được cái chân lý bình đẳng đó. Nó phải là tất cả chúng sinh. Mà cái ý nghĩa Phật đó nó phải hoàn toàn sáng tỏ, là cái bản thể giác của tất cả chúng sinh. Vì vậy mà chúng ta mới có thể đọc kinh và nhìn và có thể nhận thức ra được cái mà rất là ảo diệu, mà đôi khi nó làm mình càng thấy bối rối nặng nề. Những cảnh giới mà diễn tả trong kinh Đại Thừa về thế giới mười phương, về các cõi mười phương và những cái giao thoa qua lại của các thế giới như vậy, thì chúng ta mới biết là quả thật cái chân lý mà nó hiện hữu ra muôn loài, ra vũ trụ này, nó lạ lùng vô cùng. người ta luôn luôn không hiểu nổi và người ta không thoát ra nổi. Cho nên người ta phải coi đó như là một đấng tối cao, thượng đế, thần linh. Nhưng mà đạo Phật là cái đạo muốn nhìn cho nó ra tất cả nguồn gốc và muốn thấy rõ tất cả. Mà cái động cơ mà thúc đẩy mình á, tìm kiếm cho nó ra hết tất cả mọi lý lẽ, cái động cơ đó bắt buộc phải là cái mà muốn cứu độ tất cả chúng sinh. Nếu cái động cơ thúc đẩy mình đi tìm cái chân lý mà thâm diệu đó mà nó không phải là vì tất cả chúng sinh á, thì mình sẽ trở thành một khoa học gia. Và rốt cuộc sinh lão bệnh tử, phiền não, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ, không bao giờ khoa học đụng đến được hết. Nó cứ vẫn như vậy rồi vẫn như vậy, nó cứ thế là nó cứ thế. Cái biến chuyển, cái vô thường, tất cả mọi cái đó. Thành ra khi đi tìm một chân lý đó, mà muốn tìm cho nó ra nguồn gọn mà rồi muốn nó trở thành một cái gì viên mãn cứu cánh á, thì cái động cơ đi thúc đẩy nó phải là cứu độ tất cả chúng sinh. À, cái sự cứu độ đó nó phải mang cái ý nghĩa là cứu độ một cách viên mãn, không có gọi là nuôi nửa chừng rồi bỏ. Thành ra tóm lại là hạnh Bồ Tát như thế nào. À, chúng ta cần nghe câu chuyện chạy loạn, nói chuyện này của thời Chí Quốc Viên Tẩu. Loạn lạc vô cùng cho nên chạy loạn, cho nên có ba người đó chạy loạn nhau, chạy đến bờ sông, leo lên một chiếc thuyền. Lúc đó là người ta cũng đang chạy, thì ba vị này vớ được cái chiếc thuyền, thuyền nhỏ thôi, leo lên chiếc thuyền chèo để qua bên kia sông. Thế thì lúc đó có một người chạy tới kêu: chờ tôi với. Thì ba người này mới muốn chèo luôn ấy, thì mới nghe được kia kêu một cách là rất là khẩn thiết, cho nên mới mạ bàn với nhau. Thì có hai anh mới nói là thôi trở lại cứu người ta, tội nghiệp lắm. Một anh nữa thì nói là cái thuyền này nó nhỏ lắm, ba người là mình thấy nó muốn chìm rồi, cho thêm một người nữa là không có được. Nhưng mà hai anh kia nói chứ thôi, người ta kêu như vậy thì không cần biết, mình cứ cứu thôi. Cho nên mới chèo, mới quay trở lại cho anh kia lên. Cho anh kia lên là bốn người ra đến giữa dòng đó, là thuyền nó muốn chìm. Thì nó muốn chìm rồi đó, thì ba anh này đấy, thì hai cái anh mà cho ta lên mới nói thôi bây giờ không thể nào mình tiếp tục được nếu mà con số người nó là bốn người. Thì bây giờ anh là người sau cùng đó, thì anh chịu khó nhảy xuống sông đi. Nhưng mà cái anh mà lúc đầu không cho cái người đó lên, thì anh đó nó không, lúc đầu mình đã không cho người ta lên, đã cho người ta lên rồi ấy, là cho nó đến tận cùng, không có bỏ người ta như vậy được. Và do đó cho nên anh kia quyết định không chịu, đồng ý mà bắt buộc phải chèo cho nó qua bên kia sông. Thì chúng ta nghe chuyện thì thấy là cái cứu tế của Bồ Tát đó, nó giống như là cái con người, cái anh mà anh từ chối ấy. Nhưng mà một khi đã cứu thì phải cứu đến cùng, mà mình phải nhìn cho nó muốn đến cùng đó, là mình phải biết hết tất cả chúng sinh ra làm sao. Cũng như là một bác sĩ mà muốn chữa cái bệnh đó, bác sĩ phải biết cho đến tận cùng, nhiều khi phải hỏi cặn kẽ anh ở nhà anh ăn uống thế nào, anh đối xử ra làm sao, đủ thứ hết, là mình phải hiểu rõ chúng sinh. Cho nên muốn cứu chúng sinh phải học về chúng sinh nữa, học biết chúng sinh từ đâu ra, chúng sinh có những tâm trạng như thế nào, tham sân si nó biến chuyển ra biết bao nhiêu tâm trạng ra sao. Mình phải học, phải biết. Mình phải biết phương tiện và không xả bỏ, không bao giờ xả bỏ hết. Thế có cái tâm mà xả chúng sinh cái là mất Bồ Đề Tâm. Mất Bồ Đề Tâm là mất con đường đạo. Thế chính vì vậy mà nó thành lập nên cái con đường đạo mà kêu là đạo Phật. Mà chúng ta cũng biết là nó có khác biệt với lại con đường đạo Phật của bên Thanh Văn, là con đường giải thoát. Thì chúng ta nghe học đạo thì mình có thể mở ra những cái đó, thì mình sau này mình không bị những cái mâu thuẫn trong đạo. Thì như vậy thì một đó là mình tự thoát đi, tức là không, mình có được nhân duyên để thoát thì mình thoát, đừng có chờ thêm ai hết á. dứt khoát như vậy đi. Còn hai mà đã quay trở lại cấu á, thì cấu cho đến cùng, không có bỏ nửa chừng. Thành ra có cái nguyện Bồ Tát mà Đức Phật dạy trong Bát Nhã, nếu cái Bồ Tát nó phải xuống tận địa ngục thì Bồ Tát cũng phải xuống theo, tức là cứu, phải cứu đến cùng. Thành ra khi phát nguyện Bồ Đề á, chúng ta nghe nó giản dị thôi, nguyên lý của nó chỉ là thành Phật cứu độ chúng sinh, nhưng khi mà bắt đầu tu tập tiến sâu vào trong á, để mà tập luyện tôi luyện cái tâm đó, thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều tâm nguyện và gặp rất nhiều cái pháp chúng ta phải khai mở, phải phát nguyện và phải tu trì, phải tạo nhiều công đức khác nữa để tạo nên những cái lực hỗ trợ, những cái duyên hỗ trợ. Thì do đó mà chúng ta thấy đạo Phật trở đại thừa trở nên rất phức tạp. Nhưng căn bản là chúng ta cần có phương tiện, mà khi đấy mình đã nghe là cái phương tiện đắc lực nhất đó là cái danh hiệu Phật. Trong suốt cái quá trình tu tập của mình, tôi luyện của mình, cái phương tiện đắc lực nhất là cái danh hiệu Phật. Vì vậy mà Tịnh Độ Tông mới mở cái pháp môn niệm danh hiệu đó là cái con đường tu tập để mà giải thoát. Di Đà Phật thì đại khái hôm nay chúng ta nghe những cái nguyện nói về nghe danh hiệu của Ngài, của Di Đà Phật, chúng ta cũng nhận xét để tìm hiểu về cái ý nghĩa nói chung Phật giáo Đại Thừa và ý nghĩa phương tiện danh hiệu trong Phật giáo Đại Thừa. Đến đây chúng ta có thể tạm ngưng, còn tuần tới nữa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều.